Anh chị em thân mến, ngày 29 tháng 5 vừa qua, trong khuôn khổ của năm thánh được ấn định, đó là ngày hành hương năm thánh của các phó tế vĩnh viễn trên toàn thế giới. Và ngày này, tức là ngày 29 tháng 5 Chủ nhật vừa qua, có hàng ngàn phó tế vĩnh viễn trên khắp thế giới về gặp gỡ Đức Thánh Cha để cử hành năm thánh lòng thương xót tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Trong bài huấn từ dành cho các phó tế vĩnh viễn, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tới một đặc tính quan trọng không thể thiếu được đối với các phó tế, đó là sự sẵn sàng. Ngài nói với các anh em phó tế: chúng con luôn luôn phải sẵn sàng, bởi vì chúng con được gọi, giáo hội gọi để trở nên những người phục vụ. Mà những người phục vụ thì lúc nào cũng phải trong tâm trạng sẵn sàng, như người đầy tớ được chủ trao cho coi nhà, có thể chủ trở về bất kỳ lúc nào. Và người đầy tớ, người môn đệ, người quản lý thì luôn luôn phải sẵn sàng. Kính thưa cộng đoàn, nếu chúng ta lần dở Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy sự sẵn sàng là một đặc tính của các ngôn sứ. Lời thưa của cầu Samuel trong đền thờ Silo thưa với Chúa: lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Lời thưa của ngôn sứ Isaiah trong đền thờ thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con. Lời thưa của ngôn sứ Jeremiah khi được Chúa gọi, mặc dầu ông do dự vì sự bất xứng của mình, ông nói: lạy Chúa, con còn nhỏ không biết ăn nói, xin Chúa sai con và xin Chúa dạy con biết ăn nói thế nào. Vì thế mà tâm trạng sẵn sàng là tâm trạng của các ngôn sứ khi được gọi. Và từ tâm trạng sẵn sàng ấy, các ông đã dấn thân đi theo Chúa để thi hành sứ vụ Chúa đã trao phó, mặc dù trong khi thi hành sứ vụ ấy rất nhiều nguy hiểm, rất là nhiều gian nan và có những khi phải hiến dâng chính mạng sống mình. Trở về với Tân Ước, chúng ta thấy tâm trạng sẵn sàng chính là tâm trạng của Đức Maria. Bởi vì khi sứ thần Gabriel từ trời đứng truyền tin cho Đức Mẹ là người thôn nữ nhỏ bé ở Nazareth, Đức Mẹ đã thưa với sứ thần rằng: này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Đức Maria mặc dù ngỡ ngàng trước điều kỳ diệu mà Chúa làm, mặc dù thấy mình bất xứng chỉ là một nữ tỳ thấp hèn của Chúa, nhưng mà Đức Mẹ đã thể hiện tâm trạng sẵn sàng: này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Đức Mẹ đã sẵn sàng cộng tác với Chúa để làm cho chương trình của Chúa được thực hiện. Và nếu tiếp tục đọc Tân Ước, chúng ta sẽ thấy khi Chúa Giêsu đi dọc bờ biển hồ Galilea, gặp những người dân chài và Chúa đã gọi họ. Và các tác giả Tân Tin Mừng nói với chúng ta rằng ngay lập tức họ bỏ mọi sự mà đi theo người. Đó cũng chính là tâm trạng sẵn sàng của các môn đệ, và họ đã đi theo tiếng Chúa gọi làm tông đồ, và trong số họ hầu hết trung thành cho đến cùng, cho đến hiến dâng mạng sống để làm chứng cho Chúa đấng là đấng cứu độ trần gian và đấng đã phục sinh. Chính vì thế mà chúng ta thấy tâm trạng sẵn sàng là một điều kiện không thể thiếu được đối với những môn đệ của Đức Giêsu, nhất là đối với chúng tôi là phó tế và linh mục. Thưa quý ông bà và anh chị em, sẵn sàng để làm gì? Trước hết sẵn sàng để nghe tiếng Chúa, sẵn sàng với một con tim mở rộng để đón nhận lời Chúa, vì lời Chúa là lời hằng sống, lời Chúa là lời đem lại cho chúng ta hạnh phúc, và lời Chúa chỉ đường dẫn lối cho chúng ta đi. Vì thế mà tâm trạng sẵn sàng là điều kiện cần thiết trước hết để chúng ta lắng nghe lời Chúa, và nhờ lời nghe lời Chúa như thế, cuộc sống của chúng ta sẽ được thấm đượm ơn sủng của người như một mảnh đất tốt, hạt giống gieo vào và đâm hoa kết trái, sinh nhiều bông ải. Nhờ tâm trạng sẵn sàng ấy mà người môn đệ của Đức Giêsu biết đâu là sự thật, biết đâu là đường đi nước bước, biết đâu là những việc phải làm, biết đâu là cách đối nhân xử thế. Nhờ lời Chúa Giêsu mà chúng ta, nhờ lời của Chúa mà chúng ta có sức mạnh để chúng ta sống bao dung với nhau hơn, nhân ái với nhau hơn. Vì thế Đức Thánh Cha mời gọi anh em phó tế trên toàn thế, đại diện của những phó tế trên toàn thế giới trở về Roma để cử hành năm thánh lòng thương xót, cần phải có một đặc tính không thể thiếu được, đó là sẵn sàng. Vậy sẵn sàng trước hết là để lắng nghe lời Chúa bằng, không phải chỉ là bằng tai, nhưng mà bằng một con tim cháy lửa yêu mến. Và tiếp theo sau chúng ta thấy sẵn sàng để làm gì? Sẵn sàng để lắng nghe tiếng nói của anh chị em, sẵn sàng để cảm nhận tới cái nhu cầu của anh chị em, của tha nhân. Bởi vì phó tế được mời gọi để đi phục vụ, chữ diakonos là chữ phục vụ. Phó tế là người được mời gọi để phục vụ ngay từ ban đầu trong thời giáo hội sơ khai. Sách Tông đồ Công vụ đã kể lại với chúng ta 7 phó tế đầu tiên được đặt lên để phục vụ cộng đoàn trong vấn đề tổ chức, vấn đề ăn uống, vấn đề ẩm thực và để giải quyết những vấn đề liên quan đến cái sự hài hòa trong một cộng đoàn. Vì thế mà người phó tế phải có tâm trạng sẵn sàng để trước hết là lắng nghe lời Chúa và sau là biết lắng nghe những nhu cầu của anh chị em mình để dấn thân phục vụ họ với tâm tình của Đức Giêsu, phục vụ họ với trái tim không san sẻ, phục vụ họ với tâm tình của Đức Giêsu mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng hôm nay. Đức Giêsu đã bỏ lại 99 con chiên để đi vào sa mạc để tìm một con chiên bị lạc mất. Đó là hình ảnh của người mục tử nhân lành, và thánh lễ hôm nay cũng là thánh lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu. Trong năm thánh của lòng thương xót, chúng ta suy tư đặc biệt Đức Giêsu là dung mạo của Thiên Chúa lòng thương xót, và trái tim Chúa Giêsu là bằng chứng của hùng hồn nhất của lòng thương xót. Bởi vì nếu chúng ta định nghĩa thương xót là gì, thưa, theo nguyên ngữ của nó từ gốc chữ Hy Lạp, thương xót là có trái tim đau khổ với người khác. Xin được nhắc lại, thương xót được định nghĩa là người có trái tim đau khổ với người khác. Vậy Chúa Giêsu có trên thập giá đã có một người lính cầm đồng đâm vào cạnh nương long, máu chảy ra, trái tim của Chúa Giêsu đã mở ra. Và trái tim của Chúa Giêsu trên thập giá, Chúa đã chết vì đau khổ và chết vì tha nhân, chết vì người khác. Chúa đã có một trái tim đau khổ vì những người tội lỗi. Vì thế mà trái tim Chúa Giêsu là biểu tượng hoàn hảo, phong phú, sâu sắc và là cách diễn tả đúng nghĩa nhất về khái niệm lòng thương xót. Nơi thánh tâm Chúa Giêsu chúng ta tìm được ý nghĩa của lòng thương xót một cách tròn đầy và hoàn hảo. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta dâng thánh lễ hôm nay để cầu nguyện cho giáo phận, cầu nguyện cho các linh mục, các phó tế, cho các tu sĩ, cho những người dấn thân phụng sự Chúa. Đương nhiên chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta để chúng ta biết luôn luôn có tâm trạng sẵn sàng để lắng nghe lời Chúa và sẵn sàng lắng nghe những nguyện vọng, nhu cầu, mong ước của anh chị em. Xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người đau khổ, xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người cần được an ủi, nâng đỡ bởi vì họ bị ngã quỵ trên gánh nặng, do gánh nặng của đường đời. Chúng ta cầu nguyện xin cho các anh em phó tế ngày hôm nay được chuyển chức, được trở nên những người phục vụ đích thực theo nghĩa tin mừng và theo gương Chúa Giêsu. Trong thánh lễ này, lát nữa chúng ta đã nghe có hai lời tuyên thệ quan trọng. Có hai lời tuyên thệ quan trọng. Điều quan trọng thứ nhất mà anh em sẽ tuyên thệ đó là sống bậc độc thân. Bởi vì chúng ta biết chúng ta thuộc về giáo hội nghi lễ Latin, cho nên các linh mục và phó tế vẫn buộc phải sống bậc độc thân. Bậc độc thân là một hồng ân Chúa ban, nhưng cũng là một bậc sống đòi hỏi phải nhiều hy sinh và nặng nề. Chỉ có ơn Chúa nâng đỡ thì chúng ta mới có thể duy trì và sống được bậc độc thân theo đúng nghĩa và sống được bậc độc thân với niềm vui. Lời tuyên thệ thứ hai là anh em sẽ đọc kinh Thần Vụ mọi ngày trong cuộc đời của mình. Bởi vì nhờ đọc kinh Thần Vụ mà anh em được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, thánh hóa từng giây phút trong ngày. Sáng, trưa, chiều, tối, chúng tôi là những người đọc kinh Thần Vụ, hay chúng ta còn đọc là đọc kinh nguyện, đọc sách nguyện, là để thánh hóa từng giây phút trong ngày, để rồi suốt cả một ngày đời sống của chúng ta, của chúng tôi được thấm đượm lời của Chúa, như là được nhúng vào chất dầu thơm để tìm thấy ở đó sự hoan lạc, niềm vui và chất miễn nhiễm cho khỏi vương vấn tội lỗi. Trong hai cái điều kiện này, hai lời tuyên thệ này, sau này nếu anh em có được làm linh mục thì không phải tuyên thệ lại nữa, bởi vì đây là những lời tuyên thệ một lần cho tất cả. Chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu thương xót và đổ tràn vào tâm hồn mỗi người chúng ta lòng thương xót của Người. Xin Người ban cho chúng ta niềm vui khi chúng ta tin vào Chúa. Xin cho chúng ta có nghị lực khi chúng ta gặp khó khăn và có nguy cơ vấp ngã. Và nhất là xin cho chúng ta có trái tim biết lắng nghe, có tâm trạng sẵn sàng để đón nhận lời Chúa, đồng thời cảm nhận được những gì mà nơi anh chị em đang mong chờ nơi chúng ta. Amen.